Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Anterien festum Paschae, scient Iesus qui habent orae.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe một đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thomas thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy. Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Kính thưa anh chị em, các bài đọc của Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh tuần này đã trình bày thật rõ nét cái hình ảnh của giáo hội Chúa Kitô trên trần gian. Giáo hội đó vừa là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện và là dân riêng của Thiên Chúa. Thế nhưng nơi giáo hội đó, đồng thời vẫn xảy ra những thiếu sót khiến cho có sự tranh chấp kêu ca. Cụ thể là bài đọc 1 đã nói đến việc các người Kitô hữu Hy Lạp kêu trách các người Kitô hữu Do Thái về việc các bà quá trong nhóm của họ bị khinh miệt và đối xử bất công. Và điều này đã khiến cho 12 tông đồ phải triệu tập các môn đệ lại để giải quyết vấn đề. Thưa anh chị em, cái việc làm này nhắc tôi nhớ đến việc Đức Thánh Cha triệu tập các hồng y Hoa Kỳ về Roma trong tuần qua. Và triệu tập cho chuyện gì thì anh chị em đã biết rồi. Thế nhưng, dù giáo hội đang gặp phải thách đố gian nan, thì như lời Chúa nhắn bảo trong bài phúc âm mà anh chị em vừa nghe, là lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Vì sao vậy? Thưa, vì Thầy chính là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Tức là không ai tìm đến được với ý nghĩa của cuộc đời, với hạnh phúc đích thực, với cái sự sống phong phú mà lại không qua con đường Giê-xu. Nhưng con đường Giê-xu không phải là con đường thênh thang đâu, thưa anh chị em, mà là con đường chật hẹp. Con đường Giê-xu không phải là con đường đầy hoa lá ong bướm, nhưng là con đường đầy mồ hôi và gai góc. Thế nhưng đó lại là con đường chân thật và dẫn đến sự sống. Mới đây, trên một vài tờ báo có một số bài viết rất là mang giọng điệu đả kích, xuyên tạc giáo hội qua các vụ scandal mới xảy ra. Người ta cho rằng
có ba nguyên tắc mà xã hội Hoa Kỳ đang coi trọng, thì cả ba nguyên tắc đó đều bị giáo hội đi ngược lại. Ví dụ như là xã hội yêu chuộng tự do, thì giáo hội lại khuyên phải vâng lời. Xã hội đề cao làm giàu, có nhiều tiền nhiều của, thì giáo hội lại chủ trương sống nghèo khó, bần hàn. Xã hội muốn được tự do luyến ái, thì giáo hội lại đề cao chay tịnh, hy sinh, diệt dục. Thành ra, con chiên đi nhà thờ, cứ phải gãi đầu gãi tai, chẳng hiểu ai đúng ai sai. Không biết anh chị em nghĩ thế nào về cái luận điệu trên đây? Phải chăng anh chị em cũng gãi đầu gãi tai như thế? Riêng tôi, thì tôi thấy trong Việt Nam đã có một cái câu ca dao rất hay, mà cho đến nay cũng còn hợp thời lắm. Ấy là cá không ăn muối cá ươm, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Có biết bao nhiêu đứa con không thích vâng lời cha mẹ, đòi tự do theo kiểu muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn sống sao thì sống, bất chấp cha mẹ, bất chấp thầy cô, bất chấp cả những lời khuyên bảo quý giá. Thì thử hỏi, những thứ tự do kiểu đó đã dẫn đến đâu? Phải chăng là những đau thương bất hạnh không những cho chính mình, mà còn làm đau khổ cho biết bao nhiêu người khác? Thế nên, cái giá trị của vâng lời, của tuân theo những cái nguyên tắc nào đó, vẫn chưa phải bị bankruptcy rồi đâu thưa anh chị em. Nhưng đúng hơn, ngày hôm nay, nó càng cần thiết hơn bao giờ hết. Về cái sự giàu sang, thì tự nhiên ai cũng muốn hướng tới. Nhưng nếu mà hướng tới cái sự giàu có bằng tham lam, gian dối, lường gạt, bất công, làm giàu bằng cách bóc lột sức lực xương máu của người khác, hưởng thụ trên những thiếu thốn của đồng loại, thì đều là những cái lối sống nghịch lại phẩm giá và đạo đức của con người. Còn giả như nếu có ai đó chấp nhận một cái lối sống thiếu thốn hay là mất mát để chia sẻ và làm phong phú hơn cho đời sống của tha nhân, thì quả đó là một cái lối sống đầy tình người và chất người đấy chứ. Lúc đó thì họ càng nên giống Đức Giê-xu, đấng mà Thánh Phao-lô đã nói vốn là Thiên Chúa và là Thiên Chúa giàu có, nhưng đã trở nên nghèo khó để con người được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài. Và cái sự giàu có ở đây, ta đừng có chỉ hiểu là giàu có về vật chất, xong là giàu có về nhân phẩm, yêu thương và sự sống tâm hồn. Còn về đời sống tinh dục, thưa anh chị em, nếu để con người cứ luyến ái theo bản năng, chứ không theo một cái tiêu chuẩn luân lý đạo đức nào hết, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mà tự do luyến ái, không cần luân lý, thì thác loạn, khổ đau, bất hạnh, chết chóc sẽ xảy ra. Thực tế đã phần nào chứng minh điều đó. Bởi vì muốn tự do luyến ái, nên xuất hiện biết bao nhiêu quan hệ quái gở giữa đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà. Vì muốn tự do luyến ái, nên có bao nhiêu gia đình đã tan nát, ly dị, phản bội, rối vợ, rối chồng. Và rồi vì muốn tự do luyến ái, mà biết bao nhiêu bào thai, biết bao nhiêu thai nhi đã bị giết chết. Cho nên, hơn bao giờ hết, thế giới và con người hôm nay cần một con đường, cần một lối đi, một con đường có thể đưa đến sự sống phong phú dồi dào. Vậy thì ai sẽ là người chỉ đường cho chúng ta đây? Xin thưa, đó là giáo hội. Giáo hội là thầy dạy luân lý. Giáo hội đã khẳng định như vậy. và giáo hội sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống cho thế giới và con người. Ai bước ngoài con đường Giêsu đó sẽ chỉ gặp bất hạnh và khổ đau thôi. Nhưng thưa anh chị em, có điều là nhiều người không muốn nhìn nhận vai trò chỉ đường rất quan trọng đó của giáo hội. Thậm chí họ còn đả kích hay là chống đối. Mới đây cũng có một số bài viết đòi giáo hội phải hủy bỏ đi cái luật sống độc thân, vì theo họ sống độc thân là sai trái, là ức chế người ta và khiến sinh ra nhiều cái chuyện không hay. Thế nên là phải cho các linh mục tu sĩ được tự do lấy vợ. Mấy anh chị em cảm thấy thế nào? Có đồng ý như vậy không? Và thưa anh chị em, sống đời sống gia đình hay linh mục tu sĩ đều là những sự chọn lựa, và là chọn lựa tự do. Nếu anh muốn lập gia đình, anh có thể làm chuyện đó. Nhưng nếu anh muốn sống độc thân, dâng hiến cuộc đời của anh cho Thiên Chúa và tha nhân, thì anh cũng được giúp đỡ để thi hành chuyện đó. Một người thanh niên có thể chọn một trong hai hướng đi. Tất nhiên không thể có chuyện bắt cá hai tay, không thể có chuyện lấy vợ được vài ba năm rồi sau đó thì chán cái cuộc sống gia đình quá, hay sao mà nó như là hoảng đục, thôi bỏ vợ mà bây giờ đổi qua cái con đường đi tu. Và rồi đi tu được vài ba năm, thấy tình yêu thế gian sao mà nó hấp dẫn quá, có một cái bóng hồng nào đó đáng chú ý quá, thôi bây giờ nghỉ tu đi lấy vợ. Không được. Theo cái lẽ thường, chắc anh chị em cũng sẽ không thể chấp nhận được cái chuyện thay chồng đổi vợ như thay áo. Mình chọn lựa ai, mình chọn hướng đi nào, thì cái điều kiện căn bản và tiên quyết phải là cái sự trung tín hay trung thủy. Ai không thủy chung là kẻ ngoại tình hay phản bội. Thế nhưng không phải vì sự ngoại tình hay phản bội của một vài người nào đó mà ta hủy bỏ đi cái giá trị hôn nhân. Cấm không cho ai được lấy vợ lấy chồng nữa hết. Không phải. Thì cũng thế, về đời sống tu trì, một khi người ta tự nguyện chọn Thiên Chúa và tha nhân, thì họ cũng cần có sự thủy chung trong chọn lựa. Và cũng không phải vì sự thiếu thủy chung của một ai đó mà rồi ta hủy bỏ giá trị độc thân. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định thế này: luật sống độc thân là luật tất yếu, không có gì phải bàn cãi hết. Giá trị của đời sống độc thân là một quà tặng, một sự dâng hiến toàn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa mà giáo hội phải cẩn thận giữ gìn trông nom. Thế nhưng cái câu hỏi xin được đặt ra ở đây, đó là giáo hội là ai? Phải chăng giáo hội chỉ là Đức Giáo Hoàng, hay các hồng y, hay các giám mục? Thưa anh chị em, giáo hội còn là chúng ta. Thế thì thử hỏi là chúng ta đang làm được gì trong việc giữ gìn và bảo vệ cái món quà độc thân ở trong lòng giáo hội? Thử hỏi anh chị em và tôi có đang cầu nguyện cho giáo hội, hay là đang hùa theo thái độ của những người đục nước thả câu, thích đả kích chống đối? Thưa anh chị em, Flora McCarthy đã viết một câu thế này: người ngu, đây là nguyên văn, thế nên tôi xin được đọc, mặc dầu ngôn từ nó cũng có vẻ hơi nặng. Người ngu thì ngạc nhiên trước sự bất thường, còn người khôn thì ngạc nhiên trước sự bình thường. Đời sống của chúng ta chứa đầy những cái điều kỳ diệu. chính đời sống của chúng ta đây cũng là kỳ diệu lắm rồi. Nếu ta ngừng xem thường nó, thì ta sẽ nhận thấy cái kỳ diệu của nó. Một vị linh mục đã nói như vậy. Và một tác giả khác cũng đã nhận xét thế này. Nhiều người kinh ngạc vì có nguyệt thực xảy ra, tức là mặt trăng bị che khuất, mà lại không hề ngạc nhiên khi thấy có mặt trăng, khi thấy ánh sáng của mặt trăng chiếu soi. Thì cũng vậy, có nhiều người ngạc nhiên lắm khi thấy giáo hội đang bị những bóng đen của các gương xấu che phủ, nhưng lại không ngạc nhiên tí nào trước ánh sáng tươi đẹp mà xã hội hằng chiếu soi trong đời sống con người. Và rồi giống như nhiều bộ lạc ở bên châu Phi, khi thấy nguyệt thực xảy ra, họ la hét, rặt mình, gõ chiêng, đánh trống, phản đối lung tung. Nhưng mà dù họ có làm gì hay không, thì thưa anh chị em, nguyệt thực cũng sẽ qua, và ánh trăng tươi đẹp nơi giáo hội phản chiếu cái ánh sáng mặt trời là Đức Giêsu sẽ tiếp tục chiếu sáng cho thế giới và cho con người. Thế nên, đáp theo lời của Chúa Giêsu, một lời đầy yên ủi, ấy là lòng các con đừng sao suy, nhưng hãy tin vào Thầy. Và đó là tất cả những gì chúng ta đặt vào Chúa Giêsu. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý thính giả một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà.
Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời như vẫn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay, rồi cuộc vui tàn, một người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi. Vực sâu tối. cái gì, vì người gần bên tôi mãi, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con